Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 55. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi sự việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen.
Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước nói nhiều về tiến trình và kết quả của công việc Đức Thánh Linh làm trong đời sống trở nên mạnh mẽ cho Chúa. Chúng ta một số quen thuộc với lời Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 28 đến câu số 31 diễn đạt công việc của Đức Thánh Linh. Ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Kết quả của sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi có nghĩa là gì? Sứ đồ Phaolô định nghĩa thêm ở trong Côlôse đoạn 1 câu 10 đến câu số 13. Kết quả của công việc Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ trong lòng là một người trưởng thành trong Chúa, đầy năng lực để có thể chịu đựng, để có thể vui mừng bình an trong sự nhẫn nại chịu đựng. Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh rằng ông cầu nguyện cho họ hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong nơi sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài, trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Kết quả của một đời sống đầu phục Đức Thánh Linh và được làm cho mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa là một đời sống ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, thành đạt trong đủ các việc lành mà Chúa giao phó, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, sống cho sự vinh hiển của Chúa với sức mạnh mọi bề, có thể nhịn nhục, vui vẻ và có thể chịu đựng mọi sự trong mọi hoàn cảnh với mọi người. Với một tấm lòng đầy dẫy sự biết ơn Chúa, bước đi không mệt mỏi, không sờn lòng trong ánh sáng của lẽ thật Ngài. Chính đời sống của sứ đồ Phaolô là kết quả trong tiến trình làm việc của Đức Thánh Linh và tiếp tục đang ở trong tiến trình làm việc của Đức Thánh Linh. Và ông kinh nghiệm được sự Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ trong sự yếu đuối của chính mình. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9 đến câu 10, ông viết về một thách thức trở ngại trong đời sống, ông gọi là cái dầm sóc cho ông và khám phá rằng đây là tiến trình mà Chúa muốn làm cho ông trở nên mạnh mẽ. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi yếu đuối nhưng trong sự dư dật của Đấng Christ tôi được làm nên mạnh mẽ bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, qua công việc Chúa làm, qua tiến trình Chúa thiết lập. Và sứ đồ Phaolô khám phá rằng ông càng đầu phục Đức Thánh Linh bao nhiêu thì ông trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Ông càng giao phó cho Chúa bao nhiêu thì kết quả của công việc của Chúa bày tỏ càng mạnh mẽ càng thêm bấy nhiêu. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đây là tiến trình của sự đầu phục, đây là thái độ của sự tận hiến, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Một người đứng một chỗ như vậy thì làm sao trở nên mạnh mẽ? Sứ đồ Phaolô trả lời, vì quyền phép của Đức Thánh Linh mà trở nên mạnh mẽ trong lòng, cho nên khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Và chúng ta nhấn mạnh trở lại điểm kết nối, điểm xúc tác của quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của người tin Chúa, đó là con người bề trong, trong tấm lòng. Chỗ mà sự ban cho dư dật của Đấng Christ được nối kết với tấm lòng, được nối kết với sự sống là trong con người bề trong. Đây là chỗ mà quyền năng Đức Thánh Linh tác động trong đời sống một người. Chúng ta có thể nói công trường mà Đức Thánh Linh làm việc đó là trong tấm lòng, nơi con người bề trong. Dĩ nhiên sứ đồ Phaolô quan tâm đến khía cạnh vật chất của đời sống của người tín đồ, vì đây cũng là sự quan tâm của Chúa. Ông đã được Chúa sử dụng để đem đến sự chữa lành cho nhiều người, và ông đã bày tỏ trong chức vụ của ông sự quan tâm đến sự thiếu thốn của hội thánh tại Jerusalem và xứ Giu-đê qua sự quyên tiền cứu trợ đáp ứng đến nhu cầu vật chất của các thánh đồ. Nhưng mà ông hiểu một điều, đó là người bề ngoài là người hay hư nát và chỉ là tạm bợ mà thôi. Người bề trong là người đời đời, là nơi công việc Đức Thánh Linh làm và sẽ còn lại đời đời. Sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ điều này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16 đến câu số 18. Ông viết như sau: vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Và với con người bề trong, chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể đụng đến được, mới có thể cứu vớt được, mới có thể làm cho mạnh mẽ lại được. Và đó là công trường làm việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh bắt đầu công việc của Chúa qua sự cứu rỗi khi Chúa ban cho sự sanh lại, sự tái sanh của người bề trong. Và từ lúc bắt đầu đó cho đến cuối cùng, Đức Thánh Linh tiếp tục làm công việc của Chúa để làm cho mạnh mẽ, để làm cho trưởng thành, để làm cho sống động, để người bề trong của người tin Chúa càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu, càng ngày càng đem vinh hiển về cho Chúa. Khi một người tin Chúa được dự phần bản chất của Đức Chúa Trời như sứ đồ Phi-e-rơ viết trong đoạn 1 câu số 13, thì Đức Thánh Linh bắt đầu làm công việc thầm lặng của Chúa nhưng đầy quyền năng của Chúa. Cho nên khi con người bề ngoài càng ngày càng hư nát, thì người bề trong càng ngày càng được đổi mới càng thêm. Như sứ đồ Phaolô nói, nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Và từ trong công việc mạnh mẽ của Đức Thánh Linh làm trong lòng, sự sống được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày của người tín đồ, trong thứ tự ưu tiên, trong nhân sinh quan, trong sự đeo đuổi mục đích sống, hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, sống cho sự vinh hiển của Ngài. Đây là một sự phân biệt rất rõ ràng về công việc của Đức Thánh Linh làm để được bày tỏ, như sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ trong Roma đoạn 8 từ câu 5 đến câu 6. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Sứ đồ Phaolô hiểu biết sự dư dật mà Đức Chúa Trời muốn ban cho trong Đức Giêsu Christ. Và sự dư dật này được thực nghiệm trong sự sống tâm linh, sự sống thiêng liêng, sự sống nối kết với Đức Chúa Trời qua quyền năng của Đức Thánh Linh làm trong lòng của một người tin Chúa. Cho nên sự dư dật của Đấng Christ chỉ có thể tuôn tràn vào trong đời sống của một người khi chỗ nối kết tác động với sự sống của Chúa được gây dựng cách mạnh mẽ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên sứ đồ Phaolô cầu nguyện, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Khi con người bề trong thường xuyên được nuôi dưỡng bởi lời của Đức Chúa Trời và thường xuyên đầu phục quyền tể trị của Đức Thánh Linh trong tất cả mọi quyết định của đời sống, thì chúng ta có thể biết chắc rằng người tín hữu sẽ trở nên mạnh mẽ bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Sức mạnh thuộc linh không phải thuộc về những người tín hữu đặc biệt nào, cũng không phải là một ân tứ thuộc linh được ban cho một số người nào cách đặc thù, nhưng sức mạnh thuộc linh là dấu ấn trên mỗi tín hữu là những người đầu phục trước lời của Chúa và đầu phục quyền tể trị của Đức Thánh Linh. Cũng như sức mạnh của thân thể, sức mạnh thuộc linh không đến một sớm một chiều, nhưng phải đi qua một tiến trình phát triển. Khi mỗi người chúng ta kỷ luật tâm trí và tấm lòng để học hỏi lời của Chúa, để hiểu lời của Chúa và để áp dụng lời của Chúa trong đời sống, thì chúng ta được nuôi dưỡng và được thêm sức mạnh. Và cũng như trong tiến trình phát triển sức mạnh của thân thể, sức mạnh thuộc linh cũng được phát triển bởi sự ăn nuốt đều đặn lời của Đức Chúa Trời. Sự thực hành áp dụng những nguyên tắc thuộc linh trong đời sống sẽ mỗi ngày làm cho sức mạnh được phát triển, càng thêm sức dẻo dai, càng thêm sức chịu đựng, càng thêm mạnh mẽ bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong con người bề trong. Chúng ta có thể định nghĩa sức mạnh thuộc linh song song với sức mạnh thắng hơn tội lỗi. Nghĩa là một người mạnh mẽ về bề trong bởi quyền năng của Đức Thánh Linh thì càng ngày càng thắng hơn tội lỗi, càng thêm, nghĩa là sự hiện diện của tội lỗi trong đời sống càng ngày càng ít đi. Khoảng cách giữa những lần phạm tội càng ngày càng xa hơn. Vì sự mạnh mẽ trong lòng, sự phát triển sức mạnh thuộc linh tùy thuộc nơi sự sống động của lời Chúa trong lòng và sự thuận phục với Đức Thánh Linh. Cho nên khi lời Chúa càng dư dật trong đời sống bao nhiêu, thì tội lỗi ít bấy nhiêu. Khi sự thuận phục Đức Thánh Linh càng tăng bao nhiêu, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh càng nhiều thêm bao nhiêu, thì tội lỗi càng ít đi bấy nhiêu. Đo lường sức mạnh thuộc linh là một điều khá đơn giản. Đó là chúng ta càng gần Chúa bao nhiêu, thì càng xa tội bấy nhiêu. Đó là sức mạnh thuộc linh, đó là nhờ quyền phép Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Đây là một sự mạnh mẽ thầm lặng ở bên trong và là một điều mà Đức Chúa Trời hết sức trân quý. Đây là một sự đẹp đẽ trong lòng được gây dựng trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phi-rơ chỉ ra tiêu chuẩn đẹp đẽ này khi ông khuyên dạy các chị em phụ nữ sống đẹp lòng Chúa trong hoàn cảnh khó khăn. Ông viết trong thơ Phi-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 3 câu số 4: Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như giống tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòa loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô hiểu vấn đề quý giá trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên ông cầu xin Chúa thực hiện điều này trong lòng con dân Chúa, bởi vì sự mạnh mẽ trong lòng từ nơi quyền năng của Đức Thánh Linh là căn bản để có thể kinh nghiệm sự dư dật vô hạn của Đấng Christ. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Để làm gì? Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Để làm gì? Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự của Đức Chúa Trời. Cho nên trong tiến trình thực hành sự dư dật của Đấng Christ trong đời sống, qua sự cầu nguyện với Đức Chúa Cha với lòng tin quyết, và qua sự tăng tiến sức mạnh bề trong, qua quyền năng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta bước vào sự sâu nhiệm của tình yêu Đức Chúa Giêsu Christ mà Chúa dành chung cho cả hội thánh. Đây là bước tiến tới sự dư dật trong Chúa qua sự kính yêu sâu nhiệm với Đấng Christ. Câu số 17, sứ đồ Phao-lô bắt đầu với chữ đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Chữ đến nỗi có nghĩa là chữ nhằm mục đích, theo mục đích. Nó lên định ý và mục tiêu của lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô và về công việc của Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ trong lòng của người bề trong, với một mục đích, cho một mục đích, đó là Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, với mục đích là Đấng Christ ngự trong lòng anh em qua đức tin. Mới đọc thì chúng ta thấy rằng thứ tự có vẻ hơi đảo ngược khi sứ đồ Phao-lô nói rằng mục đích của Đức Thánh Linh làm cho tấm lòng được mạnh mẽ là để Đấng Christ có thể ngự trong tấm lòng đó qua đức tin. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh và điều mà chúng ta phải hiểu rõ. Bởi vì chúng ta biết rằng, khi một người tin Chúa thì Đấng Christ ngự vào lòng người đó. Khi một người được cứu thì có sự hiện diện của Chúa, của Đấng Christ trong lòng mình. Như trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 13 câu số 5, khi sứ đồ Phao-lô thách thức người tín hữu thẩm định đức tin chắc chắn trong lòng mình. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng, hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Như vậy khi một người có đức tin thật, một người tin Chúa thật, thì có Đức Chúa Giêsu Christ ngự trị trong lòng. Cô-lô-se đoạn 1 câu 27 xác minh điều này khi nói rằng Đấng Christ trong lòng anh em là sự trông cậy nhiệm màu. Chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta có sự trông cậy nhiệm màu, chúng ta có Đấng Christ ngự trong lòng khi chúng ta được cứu. Và chúng ta cũng biết rằng Đức Thánh Linh không làm việc ở trong con người bề trong, không ngự trị trong tấm lòng của một người, cho đến khi người đó tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và kinh nghiệm sự cứu rỗi trong Chúa. Roma đoạn 8 câu 9 nói rằng hễ ai có Đức Thánh Linh trong lòng thì người đó thuộc về Đấng Christ, và nếu ai không có Đức Thánh Linh trong lòng thì không thuộc về Đấng Christ. Và trong sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã nói rất nhiều lần, đó là những người nào tin Chúa, những người được cứu là những người ở trong Đấng Christ. Tất cả những người tin Chúa đều ở trong Đấng Christ. Cho nên khi một người tin Chúa thì ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong người đó và có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống người đó. Vì thế chúng ta phải hiểu rằng lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô ở đây trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 tới câu số 21 thì vấn đề Đấng Christ ngự trong lòng bởi đức tin không phải là kinh nghiệm của sự cứu rỗi, vì sự cứu rỗi đã được thực nghiệm, nhưng là kinh nghiệm của sự nên thánh, và đây là tiến trình sâu nhiệm trong Chúa mà ông muốn cầu xin. Ông cầu xin với Đức Chúa Cha rằng tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, với mục đích, cho mục đích, Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Và ông muốn nhấn mạnh về sự ngự trị của Đấng Christ trong lòng bởi đức tin, không phải chỉ là kết quả của sự cứu rỗi, nhưng đây là tiến trình của sự nên thánh, càng ngày càng kinh nghiệm sự dư dật trong Đấng Christ bởi một tiến trình đi sâu vào trong sự kính yêu sâu nhiệm với chính Ngài. Chính Đức Chúa Giêsu Christ trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong Giăng đoạn 17 cũng đã định nghĩa sự sống đời đời không phải chỉ là một sự cứu rỗi, một sự tái sanh bởi quyền năng Đức Thánh Linh vào trong nước Đức Chúa Trời. Chắc chắn có điều đó là chỗ bắt đầu. Nhưng Chúa định nghĩa rằng sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là Đấng mà Cha đã sai đến. Sự nhìn biết Cha, sự nhìn biết Đấng Christ là một tiến trình gần gũi sâu nhiệm, một sự thông công mật thiết, một sự hiệp một ở mức độ sâu nhiệm thiêng liêng của tâm lòng, và là một tiến trình không ngừng nghỉ đi sâu vào cõi đời đời, không bao giờ đụng đến giới hạn của sự hiểu biết Chúa. Đây là chiều hướng suy nghĩ của sứ đồ Phao-lô khi ông cầu nguyện rằng bởi quyền năng đầy dẫy của Đức Thánh Linh làm việc trong tâm lòng của con người bề trong, nhắm về một mục đích, hướng về một kết quả, đó là Đấng Christ ngự trong lòng anh em bởi đức tin, kinh nghiệm được sự cư ngụ của Đấng Christ trong lòng, kinh nghiệm được sự gần gũi với Đấng Christ trong lòng, kinh nghiệm được sự hiểu biết Chúa cách mầu nhiệm, cách thâm sâu, càng ngày càng thêm và không bao giờ ngừng nghỉ. Chữ ngự mà sứ đồ Phao-lô dùng ở tại đây, Đấng Christ ngự trong lòng anh em, là một chữ ghép của chữ xuống và chữ nhà, nói về sự ăn ở sống động lâu dài tại một nơi trong một gia đình, không phải là chỗ trú trọ trong một thời gian ngắn, nhưng là một chỗ sinh sống của một người trong gia đình, một chỗ thoải mái thuộc về mình, một chỗ sống tự do trong sự liên hệ, không bị giới hạn. Và điều này tùy thuộc nơi công việc của Đức Thánh Linh làm trong tấm lòng của người bề trong để trở nên mạnh mẽ, được thay đổi trong sự trưởng thành của đức tin, để Đấng Christ có thể ngự trị, sống động, thoải mái, vui lòng với sự liên hệ với chúng ta, càng ngày càng sâu nhiệm hơn trong sự liên hệ, nối kết với sự có mặt của Chúa, sự tể trị của Chúa trong lòng. Sứ đồ Phao-lô diễn tả sự thực hữu mầu nhiệm này qua câu: "Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi." Trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Sự sống hòa hiệp dư dật giữa con dân Chúa và Chúa được bày tỏ ra ở đây. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, nhưng chính tôi cũng đang sống, đó là sống trong sự sống của chính Con Đức Chúa Trời. Một sự sống đặt trên căn bản của đức tin, của ân điển, của sự hòa thuận với Chúa trên căn bản của thập tự giá. Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Cho nên lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô đó là Đấng Christ ngự trong lòng của các tín hữu, là sự thực nghiệm của sự sống tuôn tràn đầy dẫy dư dật từ nơi Chúa, bày tỏ sự hiện diện của Chúa trong đời sống, bày tỏ bản chất của Ngài trong sự thay đổi của tấm lòng, bày tỏ sự liên hệ với Chúa, không bị cắt đứt, không bị phân biệt. Tôi sống chính là Chúa sống, Chúa sống là sống trong tôi. Trong Roma đoạn số 8 từ câu 8 tới câu số 11, sứ đồ Phao-lô giải thích sự thực hữu này là kết quả của quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống, y như lời ông cầu nguyện, đó là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh làm cho sự sống ngự trị của Đức Giêsu Christ trong đời sống được bày tỏ cách tuôn tràn dư dật càng ngày càng thêm. Roma đoạn 8 từ câu 8 tới câu số 11. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Đức Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà Thần Linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Như vậy chúng ta hiểu rằng Đấng Christ ngự trong lòng của chúng ta ngay trong giờ phút chúng ta tin, ngay khi chúng ta được sự cứu rỗi. Nhưng Ngài không ở trong tấm lòng của chúng ta một cách thoải mái, một cách tự do, một cách ngự trị, hoàn toàn xứng đáng với Chúa trong sự liên hệ kín yêu, sâu nhiệm mà chúng ta có với Ngài. Cho đến khi Đức Thánh Linh làm công việc đời đời của Chúa trong chúng ta, khiến lòng chúng ta được mạnh mẽ bởi quyền năng của Chúa, được thay đổi, được thánh hóa, được tẩy sạch tội lỗi đến nỗi sự sống của chúng ta được bày tỏ như là Chúa sống trong chúng ta. Như vậy ở đây sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh đến không phải là sự hiện diện của Chúa trong đời sống mà thôi, nhưng nhấn mạnh về phẩm chất của sự hiện diện của Chúa trong đời sống bởi đức tin dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, nghĩa là phẩm chất đó càng ngày càng bày tỏ sự dư dật của Đấng Christ trong đời sống, đến nỗi sự sống của Chúa và sự sống của chúng ta không còn phân biệt được nữa. Như sứ đồ Phaolô tuyên bố, bây giờ tôi sống chính là Chúa sống trong tôi, bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng là sự sống của Chúa được bày tỏ qua tôi, vì Chúa ở trong tôi cách tự do, cách thỏa lòng, cách tể trị. Và đây là sự ban cho của ân sủng Chúa cách dư dật trong Đấng Christ được kinh nghiệm bởi đức tin. Nhưng trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, ông không ngừng lại tại đó. Việc chiều sâu của sự thực hành sự dư dật của Chúa Giêsu càng mở rộng càng thêm, và ông bày tỏ chiều hướng này trong lời cầu nguyện tiếp tục theo trong câu số 18. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Chúng ta chú ý đến hai chữ quan trọng mà sứ đồ Phaolô đã dùng trong câu số 18: đâm rễ vững nền. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Đâm rễ nói về một sự trồng trọt. Sự sống của cây cối thảo mộc tùy thuộc nơi hệ thống rễ đâm sâu vào lòng đất thế nào để có thể tìm thấy sự dinh dưỡng từ trong lòng đất. Khi đất được tưới nước thì những chất dinh dưỡng cho cây cối thảo mộc được tiết ra và bộ rễ hút vào để trở thành chất dinh dưỡng cho cây, làm cho cây được lớn lên, làm cho cây được sống. Chữ đâm rễ cũng nói lên sự bảo toàn chắc chắn của một cây mà bộ rễ ăn sâu vào trong lòng đất. Cây càng cao bao nhiêu thì cần bộ rễ đâm càng sâu dưới đất bấy nhiêu để có thể giữ vững cho cây có thể đứng trong gió mưa giông bão. Cây cổ thụ cần một hệ thống rễ đâm sâu vào trong lòng đất để có thể giữ cho thân cây đứng vững và sống lâu dài. Chúng ta hiểu nếu rễ không đâm sâu thì chỉ cần một trận gió thì sẽ làm cho thân cây bị ngã đổ. Cho nên hình ảnh của sự đâm rễ thì nói về sự sống và sự sống lâu dài. Chữ thứ hai là chữ vững nền, là chữ trong ngành xây dựng, ngành kiến trúc. Trong tiến trình xây nhà thì phần quan trọng hơn hết là phần lập nền. Cái nền nhà thẩm định về chiều dài, chiều rộng của một cái nhà. Một cái nhà không thể lên cao tầng nếu cái nền không được xây dựng vững chắc và không sâu đủ để có thể chịu đựng sức nặng của cái nhà, nhất là phải cưỡng lại được sức mạnh của mưa bão và động đất. Và ở đây sứ đồ Phaolô bày tỏ một điều hết sức là mầu nhiệm, đó là đâm rễ vững nền vào đâu? Vào trong sự yêu thương. Đâm rễ vững nền vào trong sự yêu thương. Và lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô đem đến cho chúng ta một sự hiểu biết hết sức là mầu nhiệm về tiến trình hay là công việc mà Chúa làm để xây dựng nền tảng trong đời sống của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho người tín hữu được sự ban cho dư dật của Đức Chúa Cha tùy sự giàu có vinh hiển của Ngài, khiến họ được quyền phép bởi Thánh Linh mà trở nên mạnh mẽ trong lòng. Tức là công việc của Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ trong lòng thì đem đến một kết quả, đó là Đấng Christ ngự trong lòng của người tin Chúa, sự sống của Ngài chan hòa ra trong đời sống của người đó, đến nỗi người đó sống không phải là sống nữa nhưng sống bởi chính sự sống của Đấng Christ trong đời sống của mình. Và kết quả của sự hiện diện của Chúa và sự sống của Chúa trong đời sống, trong tấm lòng, dưới công việc của Đức Thánh Linh làm để trở thành mạnh mẽ, là tình yêu thương, là sự sản xuất của tình yêu thương, là sự gây dựng của tình yêu thương như là nền tảng của đời sống, nền tảng của tấm lòng. Càng có Chúa bao nhiêu, càng có sự sống của Chúa tuôn tràn bao nhiêu, càng có công việc của Đức Thánh Linh làm việc cách mạnh mẽ bao nhiêu, thì kết quả là tấm lòng được đầy dẫy tình yêu thương bấy nhiêu, càng chất chứa sâu nhiệm tình yêu thương bấy nhiêu. Và kinh nghiệm sống là kinh nghiệm đâm rễ vững nền vào trong nền tảng của sự yêu thương, là sự thực hữu, là sự dư dật đến từ Đấng Christ có mặt trong đời sống, ngự trị trong đời sống và quyền năng Đức Thánh Linh hoạt động trong đời sống. Đây là bông trái, là kết quả mà sứ đồ Phaolô giải thích trong Roma đoạn số 5 câu số 5 về công việc Đức Thánh Linh thực hiện trong đời sống, trong tâm lòng của một người tin Chúa, đó là làm cho tâm lòng đó được đầy dẫy tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đời sống được đâm rễ vững nền là một đời sống có sự trông cậy vững chắc, và sự trông cậy này là một sự trông cậy vững an vì được xây dựng trên cái nền của tình yêu thương mà Đức Thánh Linh đã gây dựng trong tấm lòng bởi sự dư dật từ nơi Chúa. rải khắp trong lòng chúng ta tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.
Trần thế đang sống tôi tâm lạc lầm, Ngài đến cho chúng sinh tin vui mừng. Ngài như ngàn muôn tia nắng ban mai, xoa tan màn đêm tâm tối. Tình Chúa sâu thẳm bao la tuyệt vời, Ngài đã đem đến yêu thương cho đời. Tình Chúa dòng sâu hơn cả biển khơi, Giê-xu tình yêu bất diệt. Đời thật vui khi có Giê-xu, được bình an trong cánh tay Ngài, tâm hồn ngày đêm thỏa thích an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.